This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Anh về thủ đô chúng tôi chờ mong, mong chờ ngày mai nước non bình yên và dân nước Việt ghi ơn các anh trai hùng nước nào. Và dân nước Việt ghi ơn các anh trai hùng.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay Măng được hân hạnh gặp Mì và anh Chuyển, một nhân vật mà rất được nhiều người biết tới. Hôm nay là được gặp chính mặt anh Chuyển nữa, thì xin giới thiệu với quý thính giả hôm nay một cuộc nói chuyện về những kinh nghiệm của anh Chuyển với quý vị thương phê binh. Hôm nay cũng là buổi phát thanh đầu tiên của 2025, nên Tết Ất Tỵ 2025, nên xin được dành buổi hôm nay để kính chúc Tết các quý vị thương phê binh mà đã lâu mọi người đều hướng lòng về nhưng mà ít có dịp mà nói chuyện về với các anh, thì hôm nay cũng xin được nhớ đến các anh và để cho các anh hiểu là các anh không có một mình và có rất là nhiều người Việt Nam vẫn còn hướng lòng tới quý anh và được chúc Tết các anh trong buổi hôm nay. Dạ, thưa xin mời anh Chuyển, xin anh giới thiệu anh cho mọi người biết được không ạ?
Dạ, kính thưa quý vị, tôi là Nguyễn Bắc Chuyển, là một cái nhà hoạt động vì nhân quyền tại Việt Nam và cũng đã từng được rất là hạnh phúc khi được tham gia vào cái chương trình tri ân thương binh Việt Nam Cộng Hòa của các linh mục dòng Chúa Cứu Thế. Và cho tới 2017 thì tôi bị bắt và sau đó bị kết án tù 11 năm. Tôi ở tù được 6 năm thì được sự vận động của các tổ chức nhân quyền. Tôi đã sớm rời khỏi Việt Nam được 5 năm và đang sinh sống tại Đức. Hôm nay tôi cùng với vợ tôi là Kim Phượng có dịp đến thăm nước Mỹ và đã đến thăm đài Radio Dallas để cùng trò chuyện với quý vị trong cái buổi đầu xuân. Dạ.
Yeah. Xin cảm ơn anh. Mì ơi, Mì thấy sao?
Dạ, rất là vui được dịp đầu năm nói chuyện với quý thính giả của đài, cũng như là có một cái cơ duyên được qua Washington DC. Và ở đây cũng được gặp chị Măng và được gặp anh Chuyển từ Đức mới vừa qua Mỹ được hôm qua. Thì rất là vui trong dịp năm mới. Các anh chị em có dịp được gặp mặt ở đây để đi vận động cho tự do tôn giáo tại Việt Nam cũng giống như trên thế giới. Và cũng rất là xúc động khi mà chị Măng muốn chương trình hôm nay sẵn có anh Nguyễn Bắc Chuyển từ bên Đức sang. Chúng ta
và
cũng
có rất là nhiều và dịp tiếp xúc với quý thương phê binh.
Thành ra là năm nay cái Tết tha hương năm nay 50 năm cũng là một cái Tết rất là đặc biệt, kỷ niệm tưởng nhớ tới 50 năm miền Sài Gòn thất thủ, cũng là 50 năm các chú các bác thương phê binh đã sống một cái cuộc sống hết sức là khó khăn, ngặt nghèo, đau khổ vì cái sự đàn áp mà rất là khốc liệt của những người mà đang cầm quyền ở Cộng sản. Và có một số chú bác thì vẫn còn sống tới ngày hôm nay và một số thì cũng đã ra đi rồi. Cho nên những cái ngày đầu năm mới, Mì và chị Măng cũng giống như là anh Chuyển muốn dùng cái cơ hội này để chúng ta hướng lòng về tới những người, những cái thân phận mà rất là thiệt thòi ở quê nhà.
Và nhất là vẫn luôn luôn nhớ ơn quý anh đã đóng góp xương máu, đóng góp chính một phần thân thể của mình cho cái sự an toàn của chính Măng, gia đình Măng và những người xung quanh Măng, thì không bao giờ quên cái ơn này và luôn luôn khi mà mỗi lần nhớ tới thì vẫn vô cùng là xúc động.
Thưa chị Măng và thưa cô Mì, thì tôi sinh ra và lớn lên vào năm 1968.
Yeah.
Đến năm 75 thì chị được 7 tuổi thôi.
Ừ.
Nhưng mà phải nói rằng là suốt thời gian sau năm 1975 thì đã chứng kiến rất có nhiều cái hoàn cảnh thương tâm của các của anh và các chú thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Họ bị đẩy ra ngoài xã hội và họ trở thành những cái người mà khó khăn chứ tận cùng của cái đáy xã hội. Tôi đã từng chứng kiến những chú thương phế binh phải sống trong những cái nghĩa địa, nghĩa trang để mà lây lất qua ngày và phải làm những cái công việc đi xin ăn, bán vé số để mà tồn tại. Cái phẩm giá của con người nó không còn nữa. Bởi vì cái chế độ cộng sản, cái nhà cầm quyền cộng sản xem những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là những người kẻ thù, do đó không phải là đồng bào Việt Nam mình, và họ luôn luôn làm sao để mà làm cho đời sống của những người đó ngày càng trở nên khốn khổ hơn. Và sau đó thì tôi được biết cái chương trình thương phế binh của quý cha dòng Chúa Cứu Thế vào năm 2013, và tôi đã đến làm việc vào xin các cha được cho làm việc vào 2014. Và tôi đã làm việc trong một cái tinh thần hết sức là hạnh phúc và cảm thấy như đó là một cái ân huệ của ơn trên ban cho mình để được tiếp xúc với các chương trình này. Và các quý cha đã chăm sóc các chú rất là tận tình, đã làm những cái công việc như là tầm soát sức khỏe cho các chú định kỳ để phát hiện ra những cái bệnh, mua bảo hiểm y tế để trong hoàn cảnh các chú bị bệnh đau thì cũng có cái bảo hiểm y tế họ trang trải đỡ một phần nào đó.
Yeah.
Rồi thuê nhà cho các chú ở.
Đúng, hay quá.
Những các chú mà không có nhà cửa thì các cha thuê nhà cho các chú ở. Rồi những nhà nào mà bị dột nát, các quý cha cũng cho tiền để mà được lợp lại hay là xây dựng trở lại. Những chú mà cần cái phương tiện để có sinh sống như là xe lăn, một chiếc thuyền để mà có thể đánh cá trên sông, hay là đào một cái giếng, thì các quý cha cũng tận tình
phương cách mà, để sinh sống,
để giúp cho các cháu có cái phương tiện sinh sống. Ngoài ra còn chú ý đến những người cháu, người con của thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và sẵn sàng hỗ trợ bằng cho học bổng để các cháu có thể theo học được. Và chương trình đó phải nói rằng là từ phát triển rất là tốt, từ 2013 cho đến thời điểm 2017 là tôi bị bắt, thì cái chương trình đó đã tạo một cái sự mà phải nói rằng các chú đó như là lấy được lại cái sự phẩm giá của mình. Tôi cảm thấy các chú đó rất là hạnh phúc khi mỗi lần được đến dòng Chúa Cứu Thế để tham dự các cái buổi họp mặt với nhau, hay là những cái lúc mà các chú khó khăn, hay là các chú biết tin một đồng đội của mình qua đời thì cùng nhau đến đó thắp nhang, tạo nên một cái cuộc sống nó rất là tốt cho các chú đó. Và đến khi 2017 thì tôi bị bắt và tôi cũng ít biết về chương trình này. Cho đến khi ra thì đầu năm 2012, đầu năm 2024 thì được nghe là chương trình này phải tạm đình chỉ vì cái sự đàn áp rất là khốc liệt của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và hiện nay thì tôi không biết là sắp tới sẽ như thế nào, nhưng mà phải bằng cách này cách khác chúng ta vẫn phải tiếp tục giúp đỡ cho các cô, các chú bác thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, vì họ cũng không còn được bao nhiêu người nữa. Và cũng cái người mà lớn tuổi nhất, cái người trẻ nhất thì năm nay cũng khoảng là 80 rồi. Thành ra trong thời gian tới thì ngày càng ít đi cái người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, và chúng ta phải tiếp tục giúp đỡ thôi bằng cách này cách khác thôi, thưa quý vị.
Nhưng mà hình như cái sau mệt nhất là sau cái vụ vườn rau Lục Hưng.
Ít nhiều gì sau khi mà chính quyền nhà cầm quyền cộng sản họ ngăn cản, và khi dòng Chúa Cứu Thế có một cái cuộc bầu cử về bề trên thay đổi cái những người mà lãnh đạo của nhà dòng
giám tỉnh.
họ có một cái sự thay đổi và tạm dừng cái chương trình. Rồi sau đó thì cái chương trình được dời đi từ dòng Chúa Cứu Thế ở Kỳ Đồng, thì dời đi những cái nơi khác
xa hơn.
Các cha cũng bằng cách này cách khác cũng cố gắng giúp đỡ cho họ, và nhất là ở cái vườn rau Lộc Hưng thì có rất là nhiều đồng bào giáo dân, và họ cũng cưu mang cho các chú. Nhưng mà sau đó rồi thì vào một cái dịp Tết thì nhà cộng quyền cộng sản lại lật úp tới và họ đã sang bằng
cái khu vườn
lấy cái đất nó luôn thì
phải lấy đường luôn
lấy hết đất luôn. Nhà cửa dỡ
cưỡng
đi
chế
hết
đó, gọi là cưỡng chế
nhà cửa dỡ đi
thì
hết
các chú coi như là cái nơi mà nương tựa cuối cùng để có một cái nơi để mà ở thì cũng đã bị mất trắng và sau đó thì cuộc sống đã khốn khổ thì lại càng khốn khổ
mà hơn. Nghe kể là sau đó không còn chỗ trú nữa thì mấy ông đi gõ cửa xin mướn nhà người ta cũng không cho mướn đâu. Mà những người muốn cho mướn công an tới là nói là không được cho mướn. Thành ra cũng khó lắm, không có mướn được nhà.
Về cái vườn rau Lộc Hưng á, thì tôi cũng là cái người mà có dự phần trong cái đó. Bởi vì tôi là người cư ngụ trên vườn rau Lộc Hưng. Khi tôi về đó ở trọ tại vườn rau Lộc Hưng và ở gần các chú Thương Phế Vinh để mà có hàng ngày chăm sóc cho các chú. Khi các chú cần cái gì đó thì vợ chồng tôi cũng kịp thời biết được với các anh chị ở đó để mà chăm sóc cho các chú. Thành ra tôi biết rất rõ về những cái chương trình đó. Các quý cha đã xây dựng những căn nhà khang trang để cho các chú vào đó ở. Và các chú hàng ngày các chú có thể đi bán vé số hay làm công việc gì đó sinh sống. Và tối thì quay trở về đó cư ngụ, không phải đi mướn nhà nữa. Và các cháu ở đó rất là vui với nhau. Và khi mà tôi bị bắt á, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng có tung một cái tin lên nhằm bôi xấu và xuyên tạc tôi. Đó là Nguyễn Bắc Truyển được cử về vườn rau Lộc Hưng sống á, để là thành lập khu tự trị ở trong đó. Họ vu cáo tôi như vậy.
Tự trị mà các ông Thương Phế Binh đó theo tôi thấy không phải, theo tôi thấy là hình như cục hai tay nè, cục hai chân luôn nè. Mà có những trường hợp anh biết là những trường hợp nặng nhất thì như thế nào, anh chắc cục hết bốn tay, bốn tứ chi.
Hai chân, hai tay và có một tấm hình mà nếu mà các anh chị lên trên mạng thấy giờ chắc cũng còn là tôi bồng một cái chú Thương Phế Binh là bị cục hai cái chân. Cái người cục như là một đứa bé luôn.
Mà còn sợ người ta tự trị. Tự trị còn may còn mừng nữa để không phải làm phiền người khác, mình người ta thừa lo được mà còn trời ơi.
Sau đó là tôi được vợ tôi là Kim Phượng vào báo là vườn rau Lộc Hưng đã bị họ cưỡng chế và san phẳng rồi, tất cả dẹp bỏ trên đó hết,
lấy luôn miếng đất đó luôn rồi.
Rất là đau lòng và đến giờ cái miếng đất đó vẫn tiếp tục bị làm cướp và làm những cái chuyện sai trái ở trên đó.
Thì đó mang thấy đó là cuộc sống một người bình thường mà lớn tuổi cũng còn mệt nữa, đừng có nói là bây giờ mình thứ nhất là không có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, làm sao mà có sức khỏe sống một cách bình thường được, mà thêm nữa là lớn tuổi và không có một sự giúp đỡ nào hết thì nó quá kinh khủng. Nó quá kinh khủng đối với Măng. Măng thấy ở bên này Măng cũng có người nhà cũng bị tàn tật đó. Thì ra cũng đi tới đi lui một cái chỗ để thăm nuôi đó. Mà mỗi lần nhìn thấy người ta bên này mà mình thấy người ta khổ như thế nào, mình không thể nào không nghĩ tới những quý anh Thương Phế Binh ở bên Việt Nam. Măng có một người bạn học Chu Văn An và có cái người bạn đó có một người bạn cũng là Thương Phế Binh mà là cựu học sinh Chu Văn An, và anh đó bị cục hai chân luôn, cái miệng nó cắt luôn hai cái chân ngay ngày 30/4. Thì anh ta đang nằm trong bệnh viện Cộng Hòa đó. Thì là hai ngày sau là người ta tới, người ta lôi ra, người ta vứt ra ngoài đường. Mà vết thương còn chảy máu chưa lành, chưa gì hết. Mà bao nhiêu người chưa lành. Thành ra ông bị vứt ra rồi. Cái may quá có một cái bà kia, một bà cụ, bà tới bà đem về nhà. Bà đem hai ba ông về nhà rồi bà chăm sóc cho. Rồi trong khi nằm đó bà chăm sóc thì bà cho ăn cho uống rồi lo vết thương rửa. Thì mới nhờ đi về kêu người nhà dưới quê á. Tuốt chiếc quê lên rồi cái người nhà lên đem về. Thì anh đi về miền quê đó anh sống. Mà trên thành phố Sài Gòn mà bị đàn áp như thế nào đó thì dưới quê gấp mấy lần. Dưới ở mấy cái vùng xa xôi đó là rất là mệt. Thì anh này vì có bằng tú tài cho nên dạy học. Thì đó thì cũng còn có thể về quê cũng có gia đình này kia đó. Rồi cũng có cái vốn học thức, thành ra dạy học rồi sau cũng có lập gia đình lại được. Thì có gặp lại anh ở bên này, các bạn Chu Văn An có đưa anh qua bên Mỹ chơi. Trước khi anh trở về thì anh mất. Nhưng mà khi mà đem anh sang đây thì đi có hai đầu gối thôi. Thì khi mà gặp anh thì ông xã cái người bạn kia nói giỡn, nói ô cái cô này ngưỡng mộ mấy anh lắm. Thì Măng xin sửa lại là thưa anh, không có ngưỡng mộ mà là thương, rất là thương.
Nhiều hoàn cảnh ở trong cái trường phái Bình, tại vì danh sách trên 5.000 người mà.
5.000
người mà sau khi mà miền Nam Việt Nam mình bị thất thủ rồi đó. Thì con số thương phái Bình là lên 30.000 người. Nhưng mà cho tới thời điểm mà đăng ký 2017 đó, thì là dòng chú cứu thế văn phòng công lý hòa bình là đang giữ danh sách của khoảng 5.300 người. Dạ, mà con số ở ngoài chắc là còn nhiều hơn
nữa. Nhiều hơn nhiều nha, và những cái vùng xa vùng xôi mình đâu có biết.
Dạ đúng rồi.
Mà như vậy không biết miền Bắc có thương phái Bình không anh?
Dạ, thương phái Bình miền Bắc cũng rất là nhiều, nhưng mà họ sống tập trung, được nhà nước nuôi dưỡng trong những cái khu tập trung.
Hồi 2005 á, Măng có về Việt Nam á, thì có người bạn khuyên đi, muốn đi thăm hết Bắc Nam á, thì đi từ Hà Nội vô trong Nam, thì người bạn nói không có nên đi cái quãng đường miền Trung. Phải lấy máy bay đi từ Hà Nội, lấy máy bay ra Đà Nẵng, chứ không có đi xe từ, tại vì nghe nói là có những người thương phái Bình miền Bắc họ bất mãn lắm, họ ra họ cướp, họ làm cái gì đó thì không biết, mình không biết hư thực như thế nào, nhưng mà có người khuyên như vậy. Thành ra cũng sợ thì không có dám mà đi xe mà là lấy máy bay từ đó là năm 2005 đó.
Tôi được biết là sau năm 75 và trước năm 75 ở miền Bắc đó, thì thương phái Bình của chế độ cộng sản đó thì họ nuôi dưỡng trong những cái khu tập trung. Họ cũng không cho để về gia đình hay là đi là sống lang thang đâu. Họ nuôi trong một cái khu tập trung đó. Và có người chăm sóc, có người lo ăn lo uống, bệnh tật rất là đàng hoàng. Nhưng mà sau năm 75 thì những người thương phái Bình Việt Nam Cộng Hòa, đó là những người thất trận á, thì đã bị đẩy ra ngoài xã hội. Và không ai chăm sóc cho họ hết. Rất là đáng tiếc cái chuyện đó, bởi vì họ không có thương những người miền Nam của mình đâu. Họ biết rằng mình chỉ là những cái người bị thua trận, và họ bắt đầu họ đối xử một cách rất là tàn nhẫn, vô nhân đạo ở trên những cái người mà đã không còn cái khả năng gì để mà chống cự họ
đúng
được.
Rồi. Và cũng không có, Măng không bao giờ nghe những cái quý vị thương phái Bình đó nói cái gì mà chống hay là than thở hay là chửi hay gì hết, không thấy họ rất là chịu đựng, không thấy nói gì hết. Mà hình như nghe nói là sau 1980 mấy 90 mấy, mình cũng bên Việt Nam cũng có nhận được tiền của người quốc nhiều lắm mà, phải không?
Tôi cũng có nghe.
Dạ đúng rồi thưa chị. Bắt đầu năm 1995, sau khi chính phủ Hoa Kỳ thiết lập ban giao, bình thường hóa quan giao lại với chính phủ của nhà cộng sản Việt Nam, thì họ cũng có những cái chương trình viện trợ nhân đạo gọi là USAID. Những cái chương trình này giúp đỡ cho, giống như là hỗ trợ về những cái nhu cầu cho những người dân, giống như là về học vấn như là ở về giống như chương trình giáo dục, hoặc là có những cái chương trình họ giúp cho đỡ cho những người
thu nhập thấp,
hoặc là nhất là những cái chương trình giúp đỡ cho những người bị khuyến tật.
Có những người chương trình
mà
khuyến tật.
Cái chương trình khuyến tật này á, là bao gồm cho những người bị khuyến tật vì khi sinh ra bị bẩm sinh, hoặc là vì tai nạn lao
hoặc
động,
là vì chiến tranh,
họ bị chiến tranh, họ bị tai nạn giao thông.
Ha,
thì những người Việt Nam Cộng Hòa, lính Việt Nam Cộng Hòa mà bị là thương với binh á, là cũng xứng đáng được trong cái chương trình
mà
hỗ trợ
không,
này.
Không nghĩ là được đâu.
Nhưng mà không có một đồng
không,
nào
đúng rồi, không có ai được
hỗ trợ. Mà tất cả những năm sau này thì đồng bào Việt Nam mình cũng có những cái chương trình mà hỗ trợ cho thương phái Bình, những cái chương trình ca nhạc, nhất là được tổ chức rất là rầm rộ bên Cali, thì đồng bào vì tình thương
nghe nó thâu nhiều tiền lắm.
Dạ, thì cũng trong những cái số tiền đó họ cũng giúp đỡ trực tiếp cho các vị thương phái Bình khi mà họ lập những cái danh sách, rồi cũng có thể là họ cũng đóng góp một phần nào đó cho các cha, để cho các cha có ngân quỹ để giúp đỡ cho.
Thì chắc là thời gian đó mà anh nói là các nhà ở yên thân rồi có một cuộc sống khá phải.
Dạ. Thì nhà cầm quyền cộng sản luôn luôn có nhiều lúc tuyên truyền và cứ nói về vấn đề hòa hợp hòa giải để mà họ mong muốn đồng bào ở bên này gửi tiền về giúp đỡ gia đình và giống như đầu tư hoặc là mang ngoại tệ về cho Việt Nam. Thì khi mà họ nói tới hòa hợp hòa giải là họ chỉ muốn nhắm tới túi tiền của những người ở nước ngoài, nhưng mà họ không hề có một cái thiện chí. Vậy nếu mà họ thực sự có thiện chí mà họ muốn hòa hợp hòa giải thì họ phải đối xử một cách nhân văn và
nhân bản
đối với những người đồng bào ở bên kia chiến tuyến, vì cuộc chiến nó cũng đã kết thúc rồi, và họ cũng là những người bên thắng cuộc. Nhưng mà vì cái sự tàn ác của chế độ cộng sản, vì đối với họ là giống như là vô gia đình, vô tổ quốc, tất cả cũng chỉ là cho cái học thuyết cộng sản của họ mà thôi. Cho nên họ không có cái lòng thương xót đối với những người đồng bào. Thì Việt Nam á, là họ đã ký kết vào năm 1207, nếu em không lầm, thì họ đã ký vào trong cái một cái hiệp ước với lại Liên Hiệp Quốc về cái quyền của những người
khuyết tật.
Và trong năm 2025 sắp tới đây thì họ sẽ tới cái lượt của họ sẽ có một cái cuộc kiểm định về cái cách mà họ lo lắng cho những người khuyết tật. Thì chắc chắn là trong giống như
không có thương phê bình nào đâu,
dạ, trong tất cả những cái bản báo cáo thì thế nào họ cũng sẽ tô hồng chế độ và họ sẽ đưa lên những cái chương trình mà họ giúp đỡ cho những người mà thương phế binh ở phía của họ, hoặc là những người khuyết tật bình thường ở Việt Nam, nhưng chắc chắn rằng là sẽ không có một cái phần nào hết. Họ loại trừ những người anh em bất hạnh. Thì trong cái nỗ lực mà của những người giống như anh Nguyễn Bắc Chuyển đây, là những người mà hoạt động nhân quyền, hay là cũng giống như mì cùng với một số anh chị em. Như năm nay thì Mỹ cùng anh Nguyễn Bắc Chuyển cũng đến Washington DC để mà tham dự một cái hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo. Và dĩ nhiên là vì cái mục đích của cái chương trình này là những người khắp nơi trên thế giới về để mà cùng hoạt động với nhau, vận động để mà cho cái quyền tự do tôn giáo cho tất cả mọi người ở mọi nơi và mọi lúc. Thì chắc chắn rằng là cái nỗ lực mà giúp đỡ cho các chú thương phế binh cũng giống như là lên tiếng cho chính phủ Hoa Kỳ, nhất là khi mà Tổng thống Trump lên thì sẽ siết chặt cái chương trình mà viện trợ cho nước ngoài. Thì những cái vấn đề mà cách Việt Nam đã nhận được cái tiền hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ với đồng tiền thuế của những người như chị Măng của chị Mì để mà hỗ trợ cho Việt Nam, thì những cái đồng tiền đó chúng ta là công dân Hoa Kỳ chắc chắn sẽ lên tiếng và để mà đánh động với chính phủ Hoa Kỳ về cái sự đối xử phân biệt của nhà cầm quyền cộng sản khi mà họ nhận những cái tiền hỗ trợ
và
của
có
chính
ký
phủ.
Kết ước chứ, nhận tiền có ký kết ước là chúng tôi sẽ làm như thế nào, nhưng mà thật ra có làm hay không,
nhưng mà họ không có cho những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa được hưởng những cái quyền lợi mà họ đã hứa hẹn với lại chính phủ Hoa Kỳ hoặc là các chính phủ trên các nước tự do nhận được tiền viện trợ, nhưng mà hoàn toàn đã loại trừ những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì đó là một trong những cái nỗ lực và những cái điều mà tất cả mọi người, anh em trong nhóm và những người hoạt động nhân quyền cũng như là có lòng hướng về quê hương, nhất là ở cái mùa xuân này 50 năm tha hương, là khắp nơi trên nước Mỹ cũng giống như trên thế giới, ở nơi Đức Quốc là nơi anh Nguyễn Bắc Chuyển đang định cư, thì các cộng đồng người Việt Nam sống xa quê hương luôn nghĩ tới những người đã hy sinh cái mạng
một
sống
cái phần
của mình,
thân thể cũng để lại
ngay cả những người cũng luôn tưởng nhớ ơn những người đã qua đời, không phải chỉ những người còn sống và những người qua đời, và mong mỏi là có một cái đóng góp, một cái tiếng nói của mình để mà vận động và đánh động với quốc tế, với Liên Hiệp Quốc về cái sự đối xử phân biệt đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Nhất là cuối đời rồi, không còn sức lực gì nữa hết. Và là cái lúc mà cũng cần rất là nhiều cái sự hỗ trợ, không những là về vật chất mà về tinh thần.
Dạ đúng
rồi. Ít ra trời ơi, cái mình cũng phải có được một cái sự an ủi như thế nào cho cái cuộc sống của mình đang sống mà quá khổ cực. Ra, nhưng mà nhân tiện là có anh Chuyển đây, nếu mà không xin anh nói một chút về tại sao anh bị tù và cái cuộc sống tù đầy của anh nó như thế nào, anh có gặp một anh thương, các anh thương phía bên nào trong tù hay không?
Dạ thưa chị Măng, thì tôi bị tù đến 2 lần nữa. 2006 thì tôi bị tù lần thứ nhất, cho đến 2010.
Mà anh làm gì mà anh bị tù vậy anh?
Họ nói tôi là chống nhà nước, tuyên truyền chống nhà nước. Và họ cầm tù tôi, bị kết án tù 3 năm 6 tháng và 2 năm quản chế. Thì lần đi tù đó thì tôi gặp rất nhiều các chú các bác thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cũng là những người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa.
Đi tù.
Dạ, bị tù. Bị tù ở trong đó thì gặp rất là nhiều người ở trong đó. Đi tù lần thứ hai thì từ tháng 7 năm 2017 thì tôi bị bắt cóc trên đường đi tới dòng chú cứu thế để chuẩn bị cái chương trình chăm sóc sức khỏe cho các chú thương phế binh. Thì tôi bị họ bắt cóc ở trên cái đường đi đó. Và họ giải tôi ra Hà Nội. Sau đó thì tôi bị kết án tù là 11 năm tù và 3 năm quản chế vì cái tội âm mưu lật đổ chính quyền.
Nhưng mà anh làm gì mà anh âm mưu vậy?
Tôi chăm sóc cho các chú thương phế binh thôi.
À, chỉ vì anh chăm sóc cho quý vị thương phế binh thôi.
Dạ, là như kể hồi nãy đối với chị là họ nói tôi là về sống ở vườn ra khu vườn rau Lộc Hưng đó. Để thành lập khu tự trị đó.
Là anh dẫn đầu đó.
Dạ.
Anh là đầu não đó.
Thì họ nói tôi về đó để lập khu tự trị phải không? Thì họ nghĩ như vậy.
Dạ.
Thì tất cả những cái lời vu khống của họ là trước tòa tôi đã phản bác lại.
Dạ.
Và họ có nói rằng là có muốn xin được giảm án tù không? Tôi nói không. Tuyên bố tôi không có tội. Và một là tòa án tuyên bố tôi vô tội, hai là các ông muốn xử đó nhiều thì xử, bao nhiêu cũng được. Thì tôi bị kết án tù 11 năm đó, và ở tới năm thứ 6 thì được vận động các cái chính phủ như chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ Đức, chính phủ Na Uy, Anh Quốc và các cái tổ chức nhân quyền như là BBSOS, Veto ở Đức, các cái tổ chức nhân quyền như là Quỹ hội Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ, rồi Stephanus Alliance, rồi CSW.
Wow, biết bao nhiêu nhờ xin cho anh. Nhưng mà như vậy là hình như anh là đạo, anh theo tôn giáo nào anh?
Dạ thưa, thì tôi từ nhỏ tôi theo Phật giáo. Nhưng mà đến khi gặp Kim Phượng, lập gia đình với Kim Phượng thì tôi theo gọi là Phật giáo Hòa Hảo ở dưới miền Tây đó chị.
Vâng, vâng.
Dạ.
Vậy tức là cái việc mà anh bị bắt nó có liên quan gì tới cái vấn đề đức tin tôn giáo của anh không?
Tôi nghĩ rằng có, bởi vì người Phật giáo Hòa Hảo ở dưới miền Tây là người các tín đồ đã bị đàn áp rất là khắc nghiệt, và tôi cũng thường lên tiếng cho họ mỗi khi
tại vì họ bị đàn áp.
Tôi lập báo cáo cho họ và huấn luyện cho họ về cái cách mà
để họ biết luật,
biết luật pháp, về lập báo cáo như thế nào đó được gửi đi nước ngoài.
Thì
không những Phật giáo Hòa Hảo đâu mà các cái tín đồ ở trên cao nguyên Trung Phần hay là ở phía Bắc thì tôi đều có thể giúp đỡ họ về cái công việc đó, tư vấn cho họ về luật pháp cũng như là viết cách viết báo cáo.
Tại vì mình không ai biết quyền của mình là mình có cái quyền gì hết. Ở đây mà bắt họ một cái là chết rồi nha, nó là làng là chết đó, không phải giỡn đâu. Đâu có phải là cảnh sát là muốn làm gì làm đâu.
Rồi, Việt Nam thì lại khác. Việt Nam thì người có súng, người có nhà tù thì người có còng nữa thì muốn làm gì làm. Thành ra khi mà họ bắt tôi thì tôi có nói với viên an ninh trung tá, trong nhớ cấp bậc trung tá, tôi nói các ông bắt tôi là sai lầm vì tôi là một người không ai biết tới hết. Nhưng mà khi các ông bắt tôi
tự nhiên tôi nổi tiếng,
tôi sẽ nổi tiếng. Tôi có nói với người đó như vậy nữa. Và bắt tôi thì dễ lắm, nhưng mà thả thì rất là khó. Tôi có nói với người, tôi nhớ cái người đó tên là Nguyễn Tuấn Anh đó, trung tá Nguyễn Tuấn Anh.
Mà như vậy thì thời gian mà anh ở trong tù như vậy, anh được đối xử, bị đối xử như thế nào, được hay bị?
Dạ, sau khi tôi bị bắt và giải ra ngoài Hà Nội để giam trong trại tạm giam đó, thì cái đời sống khắc nghiệt trong trại tạm giam thì ở đâu cũng là khắc nghiệt,
yeah.
Rất là khắc nghiệt. À, sau đó kết án xong thì họ đưa đi giam ở tòa, ở trại giam lớn á, thì tôi bị chuyển về trại giam An Điềm, là một cái trại giam trong cái rừng sâu núi thẳm gần sát biên giới Lào.
Gió Lào. Xa lắm.
Dạ. À. Gió Lào nóng kinh khủng. Rồi, mà lạnh thì cũng rét buốt.
Kinh khủng. Yeah.
Mà rất là tội nghiệp là Phượng á, Kim Phượng phải đi thăm mỗi tháng một lần.
Yeah.
Và đi vô cái rừng sâu núi thẳm đó chỉ một mình thôi. Nhiều cái khó khăn, nhiều cái nguy hiểm, nhưng mà cũng đồng đã 4 năm rưỡi Phượng thăm ở đó.
Yeah.
Và sau đó tôi chuyển về Gia Trung, là cao nguyên Trung Phần thì nó đỡ hơn một tí.
Yeah.
À, còn ở An Điềm là tôi bị biệt giam.
Mm.
Không có được tiếp xúc với ai hết á.
Trong phòng tối không anh?
Phòng thì cũng không tối, có đèn. Nhưng mà nó bị bít kín bởi 4 cái bức tường rất là nhỏ trong cái phạm vi 250m2. Mà nhốt 10 người tù, chia làm 5 buồng, có nghĩa là mỗi buồng 2 người tù.
Ừ.
Mà mỗi cái buồng giam thì nó khoảng 12-14m2 thôi.
Tức là
dạ, bằng cái phòng
2 người có thể nằm thẳng cẳng bên
được.
Cạnh nhau.
Dạ, dạ có dạ. Phòng tắm, có nhà tắm gì trong, nhưng mà dạ. Nó không có cách nào khác là mình phải sống ở trong cái hoàn cảnh như dạ. Vậy. Thời tiết rất là nóng bức ở cái miền Trung, gió Lào.
Nhắc chuyện đi thăm nuôi thì hồi xưa Măng nhớ có một câu chuyện là Măng cũng trên đường đi thăm nuôi và ngồi trên xe đò thì nhớ là trời nó chạng vạng, nó tối rồi, thì có một cái ông đó mà ông như là một mình không biết diễn tả sao à, một người đàn ông nhưng mà rất là ốm yếu, mà làm lần đầu tiên mà Măng thấy một người như vậy đó, giống như không còn sức gì nữa hết á. Thì ổng ngồi ở trên đối diện phía bên hai xe đò, thì nó hai hàng ghế như vậy, ổng ngồi bên kia, thì bên cạnh ổng là một ông sư, thì ông đó với một đứa nhỏ nữa, thì không biết ổng nói chuyện với ai mà mình ngồi mình nghe, thì ổng kể chuyện là ổng là thương binh nhưng mà không có mang thương tật, nhưng mà bị lôi ra không, hình như ông có thương tật mà tại mình không thấy. Ông nói là ông là cái người bị lôi ra khỏi cái nhà thương bệnh viện Cộng Hòa đó. Mà sớm đó, thành ra ông mất sức luôn, ông không lấy lại sức được bình thường nữa. Mà thật hồi đó mình nhỏ, mình đâu có hiểu thế nào là không lấy lại sức được bình thường nữa. Thì ông nói là ông mất sức lao động, rồi thì là ông bị đẩy, gia đình được đẩy lên kinh tế mới. Thì lúc đó là bà vợ có bầu 8 tháng mà đi làm, phải đi làm rẫy, rồi cái bị trụy thai té, rồi cái chờ hoài không có xe chở đi bệnh viện, là tại vì chồng là lính Việt Nam Cộng Hòa, cho nên mà ông không có sức lao động, không giúp gì được vợ hết, ở nhà thôi chợ trồng mì. Ông nói còn nhớ rõ, ông nói là cái nồi cơm nhà tôi đó là chỉ có ăn lá mì thôi, giống như nồi cám heo vậy đó, chứ không phải là cơm. Đó, thì ông nói ông với ông ở nhà canh hai đứa con, thì bà vợ có bầu 8 tháng thì đi làm rẫy, cái bị té, cái nằm chờ hoài không có xe tới chở đi, thì hai mẹ con chết. Thì bây giờ ông đi theo cái ông sư đó là đúng rồi, tại có hai đứa nhỏ ngồi với ông, thì dẫn hai đứa nhỏ đi theo ông sư đó, là đi về chùa của ông sư đó. Không biết ông nói chuyện với ai trên xe đó mà mình nghe câu chuyện như vậy đó. Mà bây giờ vẫn còn nhớ cái hình ảnh cái ông đó, ông ngồi mà ông thu người xuống vậy nè. Mà bây giờ mình già rồi mình mới hiểu là thế nào là hết sức lao động, chứ lúc đó mình trẻ mình cũng không hiểu lắm đâu. Quá nhiều cái hoàn cảnh mà không cách nào. Thì chắc là bây giờ 50 năm sau thì các quý vị thương phế binh vẫn không có gì khá hơn. Vẫn không có gì
khác. Khó khăn lên vẫn còn chứ, tại vì họ bị mất cái khả năng lao động, mà chỉ làm những công việc như là buôn bán vé số hay là xin ăn.
Vé số đâu có ai mua đâu.
Vé số thì cũng người ta mua, nhiều khi ta mua vì cái tình thương nhiều hơn là cái
người
ta
cho.
Hầu như là như vậy đó.
Yeah.
Rất là tội nghiệp, nhiều người tội nghiệp nhà cửa không có đó.
Yeah.
Phải đi sống nhà thuê, nhà trọ, mà bây giờ nhà thuê, nhà trọ cũng rất là khó khăn. Vì tiền công, đó, tiền trả cho nhà trọ rất là nhiều. Thành ra, nhân dịp cái mùa xuân này, chúng ta nhớ về các chú, các bác thương phế binh để tri ân họ. Vì đã suốt 20 năm họ bảo vệ, chiến đấu bảo vệ miền Nam Việt Nam mình.
Mặc sau đó thì chịu biết bao nhiêu là đắng cay khổ nhục. Thành ra, mà như vậy thì lần đầu tiên Măng gặp được một người thật sự có đóng góp giúp các quý vị thương phế binh bên Việt Nam. Mình rất là cảm động và xin thật sự cảm ơn anh. Là tại vì mình đã không làm gì được hết mà thấy anh làm được mà anh còn bị khó khăn theo. Là tại vì anh giúp mà anh bị tù, bị đày. Và còn bị mang tiếng là phá phá nhà nước. Và như vậy thì khi anh qua Đức thì đời sống ở bên Đức như thế nào, anh cảm giác của anh như thế nào khi mà anh bước chân tới vùng trời tự do?
Thả tôi thì cũng rất là bất ngờ. Tại vì từ khi mà họ vô họ chụp cái hình để mà làm hộ chiếu đó, cho đến khi ra khỏi trại giam là chỉ có 4 ngày thôi. Dạ, ngày 3 họ vào chụp thì hình, thì tới ngày 7 là mình ra khỏi tù.
Lúc chụp hình anh có biết là anh được đi không?
Chụp hình thì mình biết, mình biết là mình đi, nhưng mà mình không biết là khi nào được đi thôi. Tại vì mình đâu có tin Cộng sản. Mình không, hoàn toàn không tin Cộng sản. Họ nói thì họ nói chạy họ. Còn mình thì cứ giữ cái vững là khi nào mình bước ra khỏi nhà tù thì mình biết là mình được trả tự do. Còn nếu không thì ngày nào mình cũng sống với cái tâm trạng bình thường như vậy, chứ không để cho nó trào dâng quá rồi để bị thất vọng quá. Thì cả mình giữ cái bình tĩnh như vậy. Thì sau khi mà tôi được trả tự do, được cùng với Kim Phượng đi sang Đức á, thì đó là một cái khung trời khác. Một cái khung trời rất là tự do. Và mình sống trong một cái hoàn cảnh nó yên bình. Nhưng mà những sang chứng về tâm lý trong thời gian ở tù là có. Chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn khi mà bị thay đổi cái môi trường sống lắm. Nhất là Kim Phượng, từ một cái người phụ nữ ở dưới thôn quê mà bây giờ phải chuyển sang sống một cái nơi nước ngoài như vậy đó. Thì nhưng mà Phượng không đi thì tôi cũng không đi. Thành ra Phượng buộc lòng phải đi theo chồng như vậy. Đó cũng là cái khó khăn của Phượng. Và chúng tôi cũng đang cố gắng thích nghi mỗi ngày để mà hội nhập được cái cuộc sống ở Đức. Còn về những cái phúc lợi xã hội thì tôi nghĩ nước Đức họ làm rất là tốt. Từ nhà ở cho tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, tới bảo hiểm y tế, rồi tới chuyện đào tạo dạy dỗ mình, giáo dục mình trong cái tiếng Đức rồi để mà mình hội nhập được thì họ làm rất là tốt. Và tôi cũng rất là, và chồng tôi cũng rất là biết ơn về cái sự cưu mang của chính phủ Đức đối với chúng tôi.
Mình ở đây được người thì được Pháp, người được Đức, người được Canada, người được Mỹ giúp, mà chỉ có Việt Nam thì hắt hủi. Ngoài miệng thì khúc ruột dài nha anh.
Mà khúc ruột đó phải có đô la hay có đô la đâu, chứ tại sao ở Campuchia hay ở Lào họ đâu có nói đâu.
Là đúng rồi, không ai thương hết.
Tại vì cái đó xài cái đồng tiền nó không có giá trị.
Không có giá trị.
Mà con chuyện nữa kể cho hai chị vui là ở Việt Nam á, mình nghe nói công an, cảnh sát là mình rất là lo lắng, bởi vì không biết khi nào họ tấn công mình hay họ bắt mình. Nhưng mà khi tôi bước vào phi trường Berlin đó, thì chính cái người cảnh sát đó là người, họ kêu mình vào xe trong cảnh sát ngồi đó đi, và họ đi lấy tất cả hành lý cũng như làm thủ tục cho mình, và sau đó quay trở lại và chở mình ra tới giao cho Bộ Ngoại giao Đức.
Đúng rồi.
Thì họ mới rút lui.
Đúng rồi.
Tôi với Phượng rất là ngạc nhiên vì chuyện đó và cảm thấy nó rất là lạ lùng.
Măng cũng cùng một cái tâm trạng đó đó. Khi mà ở trong nước Việt Nam mình nhìn thấy cảnh sát với công an là lòng mình bất an vô cùng. Mình sợ lắm. Mình không cảm thấy
mặc dù họ là người, họ là người bảo vệ
có vai an trò đó. Có vai trò đấy mà rút, mà mình rất sợ.
Mình sợ họ.
Tại vì đã từng bị đánh tư sản vô không mở cửa là bắn. Mở cửa chạy luôn, khỏi mà chạy ra. Thành ra Măng qua tới đây, Măng nhìn thấy xe cảnh sát là Măng yên tâm.
Đúng rồi, tôi không có cảm thấy cả.
Nhìn
mình
thấy
đi tới nhà ga, mình thấy nó rất là phức tạp, hàng trăm ngàn con người ở đó nha. Nhưng mình thấy bóng cảnh sát đi là mình
an tâm. Mình yên tâm, mà bất cứ nước nào tự do.
Chứ mình bóng cảnh sát đi là mình an tâm. Còn chỉ ở Việt Nam là tôi với Phượng là bị đánh thôi, công an đánh tối ngày. Cái đi trên đường là bị nó đánh thôi.
Sợ lắm.
Nó thích thì nó đánh thôi.
Sợ lắm, thành ra.
Nhắc đến nước Đức cũng đặc biệt, nước Đức ngày xưa cũng bị chia ra hai miền Đông Đức và Tây Đức, và cũng một nước Cộng hòa Dân chủ và một nước Cộng sản. Và cái bức tường Berlin nó cũng sụp đổ năm 1989. Thì nó cũng làm thay đổi đất nước, và mình thấy là khi mà đất nước họ được
thống nhất đó,
thì coi như là nó không có một cái sự phân biệt.
Và cái bà đúng rồi, vừa rồi bà thủ tướng là
người Đông Đức,
nên là mình cũng sẽ có một cái năm mới, trong một cái bức thềm năm mới ất tỵ năm 2025. Cũng nhân cái dịp này, sẵn có chị Măng và anh Nguyễn Bắc Chuyển, có lẽ là cái cơ hội này nó cũng khó có tới lần thứ hai. Cho nên là có một cái cơ duyên được gặp nhau ở đây, ngay tại thủ đô Washington DC. Vào trước thềm năm mới thì chị Măng Mì cùng với anh Nguyễn Bắc Chuyển cũng gửi lời kính chúc đến tất cả quý thính giả của đài
Radio Sài Gòn Dallas,
cùng với tất cả đồng bào ở khắp nơi Việt Nam, khắp nơi trên thế giới, nhất là tại Hoa Kỳ và đồng bào ở Việt Nam, và đặc biệt là các
quý chú bác
Thương Phê Bình, luôn gửi những cái lời tri ân đến những người mà đã may mắn thoát được khỏi cái chế độ cộng sản. Dù là một người đã đi gần 50 năm, một người như My, như Mì đã đi gần 36 năm và anh Nguyễn Bắc Chuyển cũng mới rồi đi được chưa đầy một năm. Thì những cái bước chân những người Việt Nam lưu vong khắp nơi, chị Măng đã cũng một thời ở Canada, Mì ở Mỹ và anh Chuyển đây ở Đức. Chúng ta giống như là từ khắp bốn phương trời về ở nơi đây. Và lúc nào trái tim còn, ngày nào còn đập, còn cái nhịp đập của
nhớ về quê hương,
nhớ về quê hương.
Không quên được đâu,
không bao giờ quên. Và luôn cầu nguyện cho ơn trên hồng thiên sông núi. Một ngày nào đó thì với cái anh linh của những bậc tiền nhân đã dẫn nước giữ nước và bao nhiêu năm, thì dù là ở xa quê hương vẫn luôn hướng về, và bằng trong những cái khả năng nhỏ bé của mình vẫn tiếp tục những cái con đường, những bước chân đi không có mệt mỏi để mưu cầu về cái sự tự do, độc lập và hạnh phúc cho đồng bào ở quê nhà.
Do độc lập hạnh phúc
mà đây là độc lập tự do hạnh phúc thực sự, chứ không có kiểu mà độc lập trừ tự do trừ hạnh phúc. Đây là độc lập và tự do và hạnh phúc. Để cho mà đó là một, thực sự là một cái niềm ước mong khi xuân về, mỗi độ xuân về thì rất là nhớ nhà, nhớ quê hương. Nhưng mà chúng ta đi mang theo quê hương ở nơi nào mà còn người Việt ở
thì nơi đó có quê hương
tiếng
Nam,
Việt,
còn tiếng rồi. Việt và còn những
có
cái
trái tim
lòng.
Việt
là dạ, người Do Thái, người ta mất quê hương bao nhiêu năm mà người ta vẫn có một ngày về và trở về lại Jerusalem để mà lập lại quốc. Thì chúng ta ra đi nhưng mà cũng sẽ mong sẽ có một ngày về, và mà vì cũng mong là sẽ có một ngày sẽ được cùng anh Nguyễn Bắc Chuyển, cùng chị Măng và
ngồi
cùng
trên,
mình ngồi tại thủ đô
Sài Gòn
của mình để mà làm một cái chương trình cho đài
Sài Gòn Dallas.
Nhưng mình ta nói là nếu mà đã mơ thì tại sao không mơ lớn?
Giấc mơ không bị đánh thuế. Giấc mơ không bị đánh thuế.
Mì cảm ơn Mì đã mở ra một chân trời rất là đẹp. Nhưng mà Măng không thể nào ngưng được ở đây mà không nhắc lại một điều như thế này, là trên toàn thế giới nước Mỹ đã từng đánh nhau, người Mỹ đánh với người Mỹ.
Nội chiến Mỹ,
người Đức, mình vừa nhắc tới người Đức cũng là chia cắt, Đức chia cắt, và Đại Hàn cũng chia hai. Có nhiều xứ chia hai nữa, là nước nào còn chia hai hè, còn đâu phải chỉ có Việt Nam chia hai đâu, mà Nam Bắc đâu. Nhưng mà chỉ có Việt Nam giết nhau và chỉ có Việt Nam hành hạ nhau. Tại sao? Mình ngưng ở đây, mình không muốn nói đen tối, tại vì mình muốn mang chương trình, luôn luôn muốn mang một cái niềm hy vọng và niềm vui cho quý vị. Nhưng mà Măng không thể nào không đặt câu hỏi là đó đó, là tại sao vẫn không hòa hợp nhau được,
em
gương được những cái xứ khác.
Em vẫn nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất là vì cái chế độ cộng sản trong cái học thuyết cộng sản đó, thì bao nhiêu
Đại Hàn cũng cộng sản vậy, sao họ không giết nhau?
Nhưng mà nó có một cái phần là Việt Nam nằm ở một cái vị thế, một cái vị trí quá đặc biệt.
Nhưng mà cũng là anh thương người Việt Nam nữa, tại người Việt Nam nữa. Vị
nó
trí
có rất là
có,
nhiều. Nhưng mà như em nói là cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt 50 năm. Nhưng mà lòng người không thống nhất, vẫn là người chưa thống nhất. Và cái sự chia cắt cũng là do chính người cộng sản, họ cũng là người cái sự của mình chỉ sẽ cầu mong, cầu nguyện cho người cộng sản họ biết quay đầu về với lại quê hương và biết nghĩ tới cái hậu quả. Tại vì thực sự ra là dân tộc là trường tồn, đất nước là trường tồn, còn cái chuyên chế chính trị nó chỉ là tạm thời mà thôi.
Nhưng mà Măng muốn nói nè, Măng chắc chắn cũng có những người nói là cộng sản mà họ tốt, và Măng cũng chắc chắn những người nói không cộng sản mà còn là xấu. Vậy thì có phải vì mình chắc chắn là vì họ trương cái tấm cờ đó ra nằm nói là cộng sản, nhưng mà
cái vấn đề này có thể
con trong người một, chắc nhiều con người nhiều hơn
cái chương trình nào đó có thể là mình sẽ phân tích nó nó nhiều hơn,
nó kỹ lưỡng
hơn về cái vấn đề mà giống như là có thể nào có người tốt trong chế độ cộng sản hay không. Đó thì đó lại cũng lại là
một chủ đề hấp dẫn
trong một cái chương trình khác. Và chúng ta có thể kết cái chương trình ngày hôm nay. Và xin anh Chuyển hôm nay là một người khách rất là đặc biệt, xin anh gửi lời đến quý thính giả cũng giống như là kết thúc
đặc
chương trình
là
ngày
các
hôm nay.
Quý anh Thương Phê Bình.
Tôi xin được cảm ơn chị Măng và cô Mì đã cho tham dự cái chương trình này. Thì nhân dịp đầu năm Tết âm lịch của người Việt Nam mình, thì tôi kính chúc cho quý vị khán giả của đài Radio Sài Gòn Dallas và các chú bác thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang ở Việt Nam hay là đã ở các nơi trên thế giới được nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên cái sự công ơn của các chú bác trong 20 năm gìn giữ đất nước cho miền Nam Việt Nam.
Và 50 năm khổ hạnh.
Và 50 năm chịu cái sự khổ đau dưới cái sự thống trị, cai trị của Cộng sản Việt Nam. Tôi xin dành một câu chúc là ngày mai chúng ta sẽ trở về Sài Gòn.
Mình chúc nhau.
Xin
cảm ơn anh Chuyển, cảm ơn Mì và xin cảm ơn tất cả quý thính giả ngày hôm nay.
Trong chén